Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể thiền đường đại chúng đang hiện diện trên pháp tòa, là vị giảng sư rất là nổi tiếng và quen thuộc của chúng ta, đạo hiệu Thích Phước Tiến. Chúng ta dương cao một tràng vỗ tay để chào đón đại đức giảng sư. Đại đức giảng sư Thích Phước Tiến hiện nay là ủy viên thường trực của Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hôm nay nhận lời thỉnh cầu của ban tổ chức, đại đức sẽ chia sẻ với toàn thể pháp hội đạo tràng một thời pháp thoại trong chuyến tập huấn hoằng pháp viên dành cho quý nam nữ Phật tử ở tại Bình Dương. Một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu đại đức giảng sư Thích Phước Tiến. Để bắt đầu cho buổi giảng chiều hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức và mời toàn thể hội chúng niệm Phật cầu gia bị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Phật. Cung thỉnh đại đức và mời toàn thể hội chúng an toàn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư tôn đức trong thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong ban tổ chức cũng như ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đã tạo mọi điều kiện cho chúng con có duyên lành tiếp chuyện với toàn thể quý học viên hôm nay. Và chúng tôi xin gửi lời cầu chúc đến tất cả quý Phật tử, kính chúc các vị học viên thân tâm thường lạc, tu học tinh tấn để đem lại lợi ích và kết quả tốt nhất trong khóa học lần này. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, thì như sự phân công của chư tôn đức trong ban tổ chức, thì giờ này là thời trao đổi của chúng tôi cùng với tất cả các học viên. Xin thưa với tất cả các vị, khóa tập huấn hoằng pháp viên là cái khóa đã thực hiện được nhiều năm nhưng mà vẫn còn bỏ ngỏ. Và thật ra mà nói, đây là một cái khóa học cảm thấy rất có ý nghĩa và rất có giá trị, nhưng mà do nhân duyên của chúng ta chưa đầy đủ cho nên thật ra mà nói chương trình đào tạo của chúng ta đã gián đoạn trong mấy năm qua. Cho nên là tôi nghĩ cái chương trình này chúng ta nên tạo điều kiện tiếp tục. Những cái lớp học như thế này là một tiền đề để giúp cho các vị trở thành những hoằng pháp viên thực thụ. Xin thưa tất cả các vị, đào tạo hoằng pháp viên có nghĩa là sự mong muốn của ban tổ chức hay là của chư tôn đức muốn cho tất cả các vị cư sĩ sau này sẽ là những người đảm nhiệm vai trò như một giảng sư thật thụ với cương vị là một người cư sĩ. Xưa nay khi nói đến giảng viên hay là những người đi giảng dạy, chúng ta có cảm giác là cái đó để dành cho chư tăng ni, hay là cái việc đó người xuất gia. Ta là những người cư sĩ là chỉ có cái nhiệm vụ giống như là để học tập và để tự tu tập thôi. Nếu chúng ta đánh mất vai trò quan trọng của mình như vậy thì chưa đúng với cái sứ mệnh của một người con Phật trong quá khứ cũng như hôm nay và ngàn sau. Xin thưa tất cả các vị, vai trò của một cư sĩ Phật tử vô cùng quan trọng. Nếu các vị có một cái khả năng về mặt kiến thức đến vấn đề sư phạm, học thuật, tất cả mọi thứ, thì các vị cũng có thể trở thành một vị giảng sư. Thay vì người ta gọi là giảng sư thì bây giờ mình là người cư sĩ thì mình gọi là giảng cư sĩ đúng không? Mai này mình học mà có giấy chứng nhận đàng hoàng, mình học tới nơi tới chốn, ai hỏi các vị là gì? Ví dụ mấy thầy học trường giảng sư ra, quý thầy làm giảng sư, hỏi quý thầy gì, nói là tôi là giảng sư. Còn mai mốt các vị hỏi, các người khác hỏi các vị là gì, các vị nói là tôi là giảng cư sĩ. Hoặc là mình nói là mình là giảng viên. Mình được đào tạo hoằng pháp viên mà mình đã có một cái chứng chỉ thực thụ, thì mình cũng trở thành một người trong vai trò sứ mệnh hoằng pháp. Bởi vì cái việc này không phải là của riêng ai. Và các vị cũng đã tự nhìn nhận thấy rằng từ quá khứ lịch sử tới hôm nay, những người cư sĩ đóng vai trò trong việc hoằng pháp rất là quan trọng và rất là nhiều chứ không phải là ít. Cho nên các vị thấy là như vậy. Chính vì cái tầm quan trọng đó, cho nên hôm nay chúng tôi trở về đây chia sẻ với tất cả các vị với một cái chủ đề là Ngũ Minh Phương Châm Hoằng Pháp. A Di Đà Phật. Tôi nói với các vị là ngũ minh chứ không phải là kêu các vị giờ này là ngủ luôn đi ngang. Giờ này là trời cũng hơi nóng mà cũng dễ dàng buồn ngủ á. Nhưng mà cái này là gọi là ngũ minh, tức là năm điều kiện mà cái năm thứ mà sáng suốt, mà năm thứ rành mạch và phương châm hoằng pháp, coi như là một kim chỉ nam để định hướng cho việc hoằng pháp, là năm phương thức hộ trì cho tất cả những người cư sĩ Phật tử có chí nguyện hoằng pháp, mà lúc nào cũng phải cố gắng để mang theo bên mình với những kỹ năng có được trong năm phương thức này. Xin thưa tất cả các vị, để gọi là hoằng pháp là một cái sứ mệnh vô cùng quan trọng và thật sự rất là vất vả chứ không phải sướng ít gì. Các vị nên nhớ là như vậy. Để tham gia vào cái lớp học này thì các vị phải tự dồi mài kỹ năng và tâm nguyện của mình, đồng thời tô bồi bồ đề tâm rất là vững vàng, chúng ta mới có thể bước vào lớp này được. Chúng ta bước vào lớp này, cái quan trọng ở chỗ là một sự dấn thân, một sự cực lực, một sự hy sinh cho sự phát triển của Phật Pháp hôm nay và ngày mai, cho sự giới thiệu của Đạo Phật đến với mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng của tất cả các vị. Các vị biết rằng một cái vị mà gọi là thánh đệ tử của Đức Phật, được gọi là thuyết pháp đệ nhất, đó là ai? Ai? Phủ Lâu Na, lớp học hoằng pháp viên rồi ngang, chứ không phải là cái nơi mà học bình thường nữa. Phủ Lâu Na để mà gọi là thực hiện tâm nguyện hoằng pháp của mình, thì những lời đối đáp giữa Phủ Lâu Na và Đức Phật, các vị thấy rằng Phú Lâu Na là người dõng mãnh, người vô ngã, người hết lòng vì đạo pháp, dám chấp nhận hy sinh quên mình vì sự nghiệp hoằng pháp, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên là khi Phú Lâu Na xin với Đức Phật đến một cái xứ nọ, trong kinh nói là xứ Du Na, để mà thuyết pháp độ sinh, thì Đức Phật nói là cái xứ sở đó, đó là dân chúng nó rất là hung dữ, cái nơi đó là không dễ dàng gì tiếp nhận Phật pháp đâu, dường như là bồ đề tâm nó không có. Cho nên là Đức Phật khuyên Phú Lâu Na thôi chọn nơi khác mà đi đi, đừng có chọn nơi đó nữa. Thì Phú Lâu Na quyết lòng để xin mà để đi. Nhưng mà khi Phú Lâu Na muốn đi như vậy, Đức Phật mới trắc nghiệm cái tinh thần của Phú Lâu Na. Cho nên Đức Phật mới nói là nếu ông đến đó mà thiên hạ mà chửi bới ông chứ họ không chịu nghe pháp thì ông làm gì? Nói dạ, nếu mà con bị chửi bới như vậy á thì con cảm thấy rằng họ vẫn còn tốt. Bởi vì họ chỉ chửi thôi chứ họ chưa có đánh con. Rồi Đức Phật mới nói là nếu mà như vậy người ta sẽ đánh ông, ông sẽ làm gì? Nói là người ta có đánh con thì người ta cũng chưa có dùng dao búa gậy gọc để người ta chém, mà là người ta làm đả thương con. Rồi Đức Phật mới nói nếu mà người ta dùng những cái khí cụ đó người ta làm đả thương ông thì ông nghĩ gì? Nói dạ họ vẫn còn tốt, vì họ có thể đả thương con nhưng mà họ chưa có giết con. Rồi Đức Phật nói là nếu mà họ lỡ họ giết ông luôn rồi ông nghĩ sao? Nói dạ con xin cảm ơn họ vì họ đã giải phóng cái bản thân ô trược nhiều nghiệp chướng trong cuộc đời cho con, cho nên con cảm ơn họ luôn. Rồi. Và chính cái câu này Đức Phật đã hài lòng. Đức Phật đã gật đầu và Đức Phật nói rằng Phú Lâu Na có thể đi đến đó giáo hóa chúng sinh được. Và đúng như vậy Phú Lâu Na đã thành công. Như vậy thì chúng ta trở lại vấn đề Hoằng Pháp, tức là đi mở rộng Phật Pháp, hay là đi giới thiệu Đạo Phật đến tất cả mọi người, giới thiệu Đạo Phật đến những người chưa biết, thậm chí những người chống đối, thậm chí những người là ngoại đạo. Chúng ta cũng vẫn có đủ can đảm, bản lĩnh để giới thiệu Đạo Phật. Một khi chúng ta nhận thấy lời dạy của Đức Phật là một chân lý thì chúng ta không ngại ngùng gì trong tất cả những lãnh vực mà chúng ta bước đến. Như vậy ở người Hoằng Pháp viên phải có những cái kỹ năng gì để có thể thực hiện sứ mạng quan trọng này? Đây là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ một cách tóm tắt với tất cả các vị trong buổi nói chuyện hôm nay. Thậm chí chúng ta còn phải kiên nhẫn, thậm chí chúng ta phải có một cái tầm nhìn. Cho nên á, trong cái dân gian Việt Nam chúng ta hay có câu gì? Biết người biết ta sao? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì vậy trong cái quá trình để trở thành Hoằng Pháp viên cũng cần phải có một cái tầm nhìn, cần phải có một sự hiểu biết về đối phương của chúng ta, về cái nhóm người, về những đối tượng mà chúng ta cần truyền pháp đó. Đối tượng đó có thể là một người thân của chúng ta, đối tượng đó có thể là chồng là vợ của chúng ta, đối tượng đó có thể là bà con quyến thuộc chúng ta, đối tượng là một người hàng xóm chúng ta, đối tượng là một kẻ từng chống phá chúng ta, đối tượng là một người không ưa thích Đạo Phật, đối tượng là một người chẳng biết gì đào Đạo Phật. Chúng ta phải hiểu từng lãnh vực như thế đó thì quả may chúng ta mới có thể đem chánh pháp đến và giới thiệu Đạo Phật đến với mọi người. Chúng ta phải biết linh động trong tùy tình huống. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, ngũ minh là những cái phương thức căn bản nhất để trang bị cho những người Hoằng Pháp. Mà thật ra với các vị, trong thời gian được cho phép một giờ như thế này, không thể nào chúng ta có thể học một cách sâu sắc từng phần một, nhưng chúng ta có thể học được một cái khái niệm về điều này. Ngũ minh là gì? Là năm cái sáng suốt, hay là năm phương thức, hay là năm cái điều kiện để giúp cho một người sứ giả của Như Lai hay một người Hoằng Pháp được thành công. Ngũ minh gồm là một là gì? Là nội minh. Hai là nhân minh. Ba là thanh minh. Bốn là y phương minh. Năm là công xảo minh. Cái này các vị có nghe ai giảng bao giờ chưa? Chưa hả? Thật sự vậy đó hả? Xin thưa các vị, nếu các vị đã từng đọc bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Viện Trưởng Thích Thiện Hoa thì chúng ta sẽ có đọc tới cái phần của ngũ minh này. Và đây là một trong những điều vô cùng quan trọng, từng phần mà các vị cần phải tìm hiểu. Cho nên tôi xem nó như là một cái phương châm Hoằng Pháp của các vị là vậy, như một kim chỉ nam, như một cái sự định hướng cho những người có lý tưởng Hoằng Pháp. Và những người có mặt hôm nay trong hội trường, tôi xem các vị như là hạt gạo cội trên sàn. Sự thật là như vậy. Nếu ai chấp nhận đeo đuổi lớp học này, đã từng học với sự tập huấn này, thì tôi xem các vị như là những hạt gạo cội trên sàn. Ai có mặt trong cái buổi học lần trước cũng ở tại đây, mà hội thảo ban Hoằng Pháp đã tổ chức tại Bình Dương mà chúng ta có thọ học đâu, các vị đưa tay lên nè. Rồi cảm ơn những cánh tay le que này. Tức là chúng ta đã lọt còn bao nhiêu đó đó. Cái bữa mà tôi á, cũng là được mời để mà trao đổi với các vị trong buổi tập huấn ban Hoằng Pháp lần trước á, mà hôm nay có đĩa tôi gửi tặng cho các vị mỗi người một đĩa đó, là cái buổi nói chuyện ngày hôm đó đó. Cái số lượng ngồi đông gấp đôi lần này. Mà vậy mà cho đến hôm nay mở lớp học tiếp tục, chúng ta đưa tay, tôi độ cỡ khoảng 100 cánh tay. Như vậy là cái mức lọt của các vị cũng khá đó. Và những người còn những cái tay le que ngày hôm nay đó, tôi nghĩ có thể là không phải hạt gạo cội không, mà tụt về hột xoàn luôn á, chứ không phải là bình thường. Xin thưa các vị, giờ trở lại vấn đề của chúng ta. Chúng ta tìm hiểu một cái minh đầu tiên, đó là nội minh. Nội minh là gì? Là cái hiểu biết về giáo lý, cái tôn chỉ của Phật giáo chúng ta. Hay là nói khác hơn là nội minh là chỉ cho cái giáo lý, cái kiến thức của một người Phật tử cần có. Các vị nên hiểu là như vậy. Một người đã mang cái sứ mạng để gọi là trở thành một hoằng pháp viên, để giới thiệu đạo Phật đến với tất cả mọi người, không thể nào chúng ta gọi là không thể hiểu biết giáo lý được. Những giáo lý căn bản là tất cả các vị ở đây phải nằm lòng. Cái điều đó là điều bắt buộc phải như thế, chứ không có thể nói được. Không thể nào nói là tôi phát tâm để trở thành một người hoằng pháp viên và từng đi thụ huấn các lớp hoằng pháp viên, mà giờ hỏi Tam Bảo là gì, nó không biết nữa, đi về coi lại. Cái này không thể chấp nhận được, phải không? Cái này không thể chấp nhận được. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng những giáo lý căn bản tất cả những người hoằng pháp viên phải nằm lòng, phải hiểu biết một cách chính xác rõ ràng. Và nếu tuyệt vời hơn nữa, chúng ta cần khai triển cái nội dung này, chứ không phải là hiểu biết như một công thức. Bây giờ ví dụ bây giờ nói Tam Bảo là gì, chúng ta nói Tam là ba, Bảo là báo, là quý báo, Tam Bảo là ba cái thứ quý báo, bao gồm Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Học công thức như vậy chưa đủ, trả lời hoàn toàn chúng á. Hỏi Tam Bảo là gì, các vị nói Phật Pháp Tăng, rồi các vị nói cái gì gì vậy, cái là ba thứ quý báo vậy, trả lời chúng nhưng mà chưa đủ, cái đó thuộc về công thức thôi. Và nếu chỉ chừng công thức như vậy thì không thể giúp được mọi người nhận thức và hiểu Tam Bảo để tôn trọng Tam Bảo. Nên nhớ là như vậy. Cho nên là Tam Bảo nè, năm giới nè, tụng kinh niệm Phật, trì chú, tất cả những cái này không thể chúng ta không biết. Thêm nữa, ví dụ như là tứ đế nè, duyên khởi nè, ngũ uẩn nè, bát nhã nè, vô thường nè, niết bàn nè, tính không nè, tất cả những học thuật căn bản này không thể nói là chúng ta không biết. Một người muốn đào tạo và học tiếp hoằng pháp viên để sau này trở thành một người có thể làm sứ mạng hoằng pháp thì cái này các vị phải nằm lòng. Và cho dù trước đó các vị chưa nằm lòng thì kể từ hôm nay các vị về phải học thuộc lòng những điều đó. Chúng ta phải nghe pháp lại, chúng ta tìm lại bộ Phật học phổ thông, hoặc chúng ta tìm những giáo lý căn bản trong Phật học khái luận, hay là nhiều, nói chung rất là nhiều những cái quyển Phật học căn bản cho chúng ta phải tìm để nắm vững trở lại. Chứ không thể nào chúng ta nói là chúng ta là một hoằng pháp viên, không thể nói những điều đó chúng ta không biết được. Nếu chúng ta không biết những cái căn bản như vậy, chúng ta giới thiệu cái gì đến với mọi người? Và nếu mà chúng ta là người có sứ mạng hoằng pháp viên, sau này được cấp giấy chứng nhận hoằng pháp viên, mà trong cái vấn đề kiến thức Phật học chúng ta nó còn nhiều cái lỗ hổng như vậy, thì làm sao chúng ta giới thiệu đạo Phật chính xác được, và làm sao chúng ta làm trọn vai trò của một người Phật tử? Như vậy thì ở đây muốn giới thiệu đạo Phật, trước mắt chúng ta phải là người hiểu đạo Phật cái đã, và hiểu những giáo lý căn bản của Phật giáo cái đã. Điều này không có cách khác được. Và trong quá trình truyền giáo, chúng ta không thể nào máy móc và công thức được. Trong thời gian qua, xin thưa thật với các vị, cũng có những người có nhiệt tâm trong vấn đề truyền giáo, nhưng mà ở đây chúng ta máy móc quá làm cho người khác khó tiếp cận với đạo Phật. Đôi khi những người Phật tử chúng ta nghiên cứu Phật giáo chưa sâu, và đôi khi chúng ta ứng dụng ở một mức độ nào đó, cho nên chúng ta không linh động được với những điều mà mình muốn giới thiệu đạo Phật với mọi người. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Bây giờ tôi nói không khác gì nổi cái ăn chay thôi. Vô số cách để chúng ta nghĩ về cách ăn chay, nhưng mà chúng ta hiểu đúng nghĩa của nó như thế nào thì thật ra mà nói dường như chưa có chính xác lắm. Cho nên chúng ta đôi khi chúng ta giới thiệu một cái phương thức ăn chay là một cái rất tuyệt vời như vậy, nhưng mà có những người chúng ta giới thiệu hoài họ ăn không được. Tại vì giới thiệu của chúng ta là giới thiệu công thức, nó máy móc quá kìa. Ăn uống là cái gì cũng tội chứ á. Ăn mặn thì thôi không ai nói gì, còn ta ăn chay cái ăn dày tội nghe, ăn nước tương tội nghe, cái muỗng đó nêm đồ mặn tội nghe, cái nồi này nấu mặn tội nghe, cái chén này dọn người ăn mặn tội nghe, tội tôi nghỉ ăn luôn. Vậy đó. Tức là cái đó là cái mà tôi nói máy móc á. chúng ta không hiểu được ý nghĩa của nó, chúng ta trở thành công thức máy móc và làm hại người ta thấy khó quá. Cho nên tôi từng nói rằng đạo Phật mở cửa phương tiện để tiếp độ chúng sinh. Những người truyền giáo rất là tuyệt vời, rất là từ bi. Nhưng mà đôi khi chính bản thân người Phật tử cho chúng ta, chúng ta khó hơn ông Phật và khó hơn cả những người truyền giáo. Và chính vì vậy chúng ta làm hàng rào vô hình để ngăn cách người ta đến với đạo. Bởi vì khi người ta chưa đến với đạo Phật, người ta không nghe đe dọa bên tai mình cái tội 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 tội. Bây giờ người ta đến với mình, hoặc là mình đưa đạo Phật đến với người ta, người ta có cảm giác rằng mình đang đe dọa người ta, đang làm cho người ta cảm thấy bất an quá. Và chính cái mà cái cách thức của mình giới thiệu đạo Phật một cách đe dọa như vậy, làm sao mình đưa đạo Phật gần gũi với quần chúng được? Mà tôi hỏi thật, có phải những cái đó tội không? Có phải là cái chén đã từng ăn mặn để dạy dọn cho người ăn chay ăn tội không? Phải không? Tại sao vậy? Chúng ta lại trách móc những cái điều đó? Có những mấy thầy đến nhà lần đầu tiên, ví dụ một người cư sĩ hay là một người Phật tử có hữu sự đi, cái dọn cái chén ra, cái một người cư sĩ mới nói với một người cư sĩ nọ: cái chén này chén mới hay cũ vậy? Cái người này nói: cái chén này gia đình em từng ăn, không được đem vô, tội chết đó. Vậy rồi sao? Phải đi mua chén mới. Cái đầu người ta cảm thấy khó chịu rồi đó. Khó chịu mấy ông thầy này không? Tôi ăn hoài có chết đâu, tự nhiên bữa nay cái đem ra ăn cái cũng rửa sạch sẽ đàng hoàng, cái tội. Rồi cái vô cái chảo này có phải chảo mới không vậy? Chảo này có từng nấu đồ mặn không vậy? Nó dạ, cái chảo này nấu đồ cho gia đình em từng. Không được, em dẹp, mua mới về, cái này tội á. Đó. Ta là như vậy. Ở đây tôi muốn nói cái đó là cái máy móc của chúng ta. Chính cái máy móc như vậy, cái không có tội, không ảnh hưởng gì đến tính chất của sự tu hành và ý nghĩa giải thoát, cũng không ảnh hưởng đến tính chất của nhân quả gì cả, mà chúng ta buộc người Pháp phải như vậy, người ta thấy rất là phiền phức trong cái việc đến với đạo Phật. Và như vậy, nếu chúng ta cởi mở, chúng ta tạo điều kiện cho người ta đến chùa. Còn nếu chúng ta không cởi mở thì ở đây chúng ta đóng bít cái cửa để độ sanh của chúng ta rồi. Các vị nên nhớ, tôi có nói cái này một số điều mà tôi đã từng trao đổi. Có một số chùa thì thật ra mà nói, trên vấn đề nghiêm túc của chúng ta thì chúng ta không thích những người ăn mặc mát mẻ đến chùa hoặc là lên chánh điện, phải không? Nhưng mà cái chùa các vị là nơi du lịch, các vị sẽ thấy được điều này. Nhất là những người nước ngoài họ từng đến đi, và nhất là chúng ta đã từng đi nước ngoài để làm đạo, thì cái này chúng ta thoải mái hơn. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, có những người đến chùa ăn mặc áo cụt tay hoặc có thể mặc quần ngắn, thì đa phần những Phật tử của chúng ta khó tính á, mặc cái này đi vô chùa tội nha. Về nhà mặc áo dài vô, hay là mặc áo giống như tôi như thế này nè, nó tự ái nó bỏ chùa luôn, đừng hòng mà nó thay đồ hay nó lại đó. Xin thưa các vị, như vậy chuyện này tôi đã từng gặp. Cho nên tôi nói với các vị, để cho các vị thấy rằng hiểu được giáo lý của Đức Phật chúng ta mới dám gia giảm. Còn chúng ta hiểu công thức chúng ta không có dám gia giảm. Bởi vì chúng ta vì công thức cho nên là cái gì lệch ngoài công thức một chút, chúng ta sợ tội, chúng ta sợ sai. Cho nên tôi muốn nói các vị cư sĩ Phật tử mà nhận nhiệm vụ của Hoằng Pháp Viên phải nắm chỗ này để gia giảm tùy thuận, để đưa đạo vào đời một cái cách linh hoạt, phải không? Bây giờ tôi nói với các vị, chuyện này tôi đã từng gặp nè. Có một cái gia đình nọ từ Mỹ về, đi khoảng 4 thành viên, trong đó có một thành viên là đứa con gái. Thật ra mà nói đa phần là những người con gái ở nước ngoài về thì không thể nào gọi là mặc áo bà ba hay là áo dài hay là với cái quần đen như chúng ta được, mà cái cách ăn mặc của họ là một cái cách khác. Cho nên khi mà họ bước vào bên trong chùa đó, họ cũng ngại, cho nên họ mới đi vòng vòng ngoài. Thì gia đình đó là xin ghi danh quy y cho cả 4 người, mà sao tôi thấy có 3 người, tôi nói còn người nữa đâu. Thì gia đình mới nói nó ăn mặc hơi mát mẻ cho nên nó đi vòng vòng, nó không dám vô. Tôi mới nói với cô đó, tôi nói cứ kêu cô ấy vô. Thì sau khi cô vô rồi thì cô cũng ngượng ngượng. Trong quá trình trao đổi, tôi nói về vấn đề quy y tất cả mọi thứ rất là nhẹ nhàng và thoải mái trong cái việc giao tế. Các vị biết ngày hôm sau khi cô đến quy y, tôi không có nhắc là cô nên mặc cái gì cả. Nhưng mà thật sự ngày hôm sau khi cô quay trở lại chùa mà cô gặp tôi, cô chào tôi giật mình, tôi còn không nhận ra nữa đó. Cô mặc nguyên một bộ đồ lam y như một người Phật tử thuần thành. Chứ còn ngày hôm đó nếu mà à vô đây tôi nói à con à mặc vậy kỳ lắm, con đi chùa mặc vậy tội nghe, ngày thế thế thế, mốt mốt sanh ra đời sau không có quần áo mặc thế thế này kia kia nọ, tôi nói như vậy đố nó dám lên chùa quy y. Và thậm chí nó về nhà nó chửi lầm bầm tôi 8 ngày còn chưa hết nữa. Tôi nói ra để các vị thấy điều gì? Phương tiện độ sanh đó, phương tiện độ sanh đó. Cho nên ở đây có những khi, có những buổi giảng mà phần lớn là những quý thầy mà như tôi vậy, hay là quý thầy trẻ trẻ hay giảng về kinh tế, về gia đình, về con cái, tất cả mọi thứ. Có một số người khó tính, và khó tính mới nói rằng á, giảng Phật Pháp không giảng tối ngày giảng gia đình, tình yêu, hôn nhân, con cái, kinh tế. Tôi mới nói đó là có mực mà không có mẹo, không? Thế gian Pháp tức Phật Pháp. Mình nói Pháp là nói những gì chúng sinh cần, chứ không phải mình nói những gì trong đạo mình thôi. Từ những cái mà thiên hạ cần đó, mình giới thiệu đạo Pháp một cách chân thành, do mình nắm vững giáo lý của đạo Phật. Mình phân tích những cái điều mà giới Phật Pháp, giữa Phật Pháp và thế gian, nó có tính cách hòa quyện và người ta thấy dễ dàng tiếp cận. Và chính vì vậy người ta không bị sốc khi người ta đến với đạo. Chứ còn tối ngày nhắc ra nói đến đạo Phật cái niết bàn, nói đến đạo Phật là cực lạc, nói đến đạo Phật là giải thoát, người ta thèm dính dáng gì đến người ta hết trơn. Trong khi thực tế chén cơm manh áo, gia đình hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, kinh tế của mỗi gia đình là một nhu cầu không khác hơn được. Chúng ta không đáp ứng được những yêu cầu và nguyện vọng này thì đạo Phật của chúng ta là sẽ là một cái mảng rất là nhỏ trong xã hội này, hay là cuộc đời này, hay là thế giới này. Cho nên vì vậy cái người hoằng pháp viên tôi mới chia sẻ sâu hơn một chút. Nếu các vị học Phật Pháp, các vị học sâu, các vị không có nói ra cái gì cũng Phật 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 đâu, nhưng mà là Phật Pháp không đó. Còn những người nói ra cái A-di-đà Phật, cái mô Phật, cái gì cũng Phật, chưa chắc là Phật. Các vị làm cho người ta chạy trốn hết trơn rồi mà Phật cái gì nữa mà Phật. Cho nên tôi nói thật với các vị, đôi khi chúng ta hiểu Phật Pháp một cách lệch lạc thì vô cùng nguy hiểm. Cho nên cổ nhân có nói một câu là chánh nhân thuyết tà pháp tức thị chánh. Còn tà nhân thuyết chánh pháp tức thị tà. Đây là chỗ này. Một người nếu tu học và hiểu Phật Pháp đúng nghĩa, người ta nói dường như cái gì rồi cuối cùng cũng không xa rời Phật Pháp. Còn mình hiểu chưa đúng nghĩa, mình nói cái gì cũng nghe Phật Pháp, nhưng gom lại không có Phật Pháp gì cả. Cái đó là một mớ cố chấp gì đó, chứ không phải là Phật Pháp đúng nghĩa hay là giáo lý của đạo Phật. Chúng ta nên nhớ gì vậy? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tôi rất ngưỡng mộ tất cả những vị thầy mà ngày xưa hoằng pháp. Tôi nói thật sự với các vị, những vị tổ đức ngày xưa khi hoằng pháp, các vị biết rằng đa phần những vị thầy ít khi nào nói Phật Pháp ban đầu lắm. Ban đầu là những vị thầy mà ngày xưa tôi từng được biết đó, là thầy nào cũng biết bùa lỗ ban nè, thầy nào cũng biết coi ngài nè, thầy nào cũng biết phong thủy nè, thầy nào cũng biết đi đám nè, tất cả những cái này. Nhưng mà tại sao các tổ các thầy mình làm bùa lỗ ban, phong thủy, coi ngài, đi đám mà vẫn hoằng pháp một cách tốt đẹp? Bởi vì các thầy hiểu rất rõ đây là phương tiện để và đưa đạo Phật len lỏi vào đời. Trong khi một số người không hiểu được chỗ này, lấy cái đó làm sở trường của cuộc sống, lợi dụng cái phương tiện đó để trở thành cái cứu cánh cho cuộc đời, không mang cái nghĩa như một phương tiện đưa đạo vào đời, mà lấy đó làm lẽ sống, nó mới lệch đạo. Còn những vị tổ, những vị thầy tài ba là lấy những cái đó như một phương tiện để đưa đạo vào đời, để giới thiệu đạo Phật đến mọi người. Và chính vì chỗ đó các vị thầy phải là một bậc chân tu, một bậc thấu hiểu về đạo Pháp, một bậc coi như là sáng suốt mới có thể là quyển chuyển, mới làm tốt được cái vai trò đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy một vị cũng làm tất cả những ngành nghề nhưng mà không xa rời với chánh pháp. Nhưng mà có những người sử dụng một vài cái ngành nghề như vậy lại biến mình xa rời với chánh pháp. Cái này xa rời hay không tùy lương tâm đạo đức của một con người hoằng pháp, chứ không phải là do ngành nghề. Coi ngài không sai, là bói toán không sai, phong thủy không sai, cái đó như một nền văn hóa, như một tín ngưỡng của xã hội. Nếu cảm thấy rằng lấy cái đó để đáp ứng nhu cầu quần chúng mà đưa Phật Pháp được vào, để giới thiệu đạo Phật được, thì cũng nên làm phương tiện như thế. Cho nên đâu có sai. Sai hay không là nếu chúng ta lấy cái phương tiện trở thành cứu cánh, Phật pháp chúng ta không nằm lòng, mà chúng ta lấy cái đó nằm lòng, cái đó không phải là Phật pháp, chúng ta mới xa rời Phật pháp, mới hiểu được chỗ đó. Cho nên ở đây nội minh là một trong những điều vô cùng quan trọng của một người hoằng pháp. Đầu tiên một người muốn trở thành hoằng pháp viên, chúng ta phải nắm được giáo lý của Đức Phật và nghiên cứu sâu giáo lý của Đạo Phật. Và chính cái nắm vững và nghiên cứu sâu, chúng ta mới thay đổi tùy duyên để làm cho Phật pháp nó lan tỏa khắp mọi nơi. Chứ chúng ta không trở thành máy móc và sơ cứng. Nếu chúng ta học Đạo Phật như một công thức, như một máy móc, thì rất là khó để độ chúng sinh. Các vị nên nhớ là như vậy. Trong cái bài giảng Phật pháp tùy duyên, tôi có chia sẻ với cái này rất là nhiều. Cho nên ở đây, khi mà những người hoằng pháp viên, chúng ta phải để ý, phải nghiên tầm giáo lý của Đạo Phật một cái cách sâu sắc, phải bỏ thời gian nỗ lực để học và tu. Bên cạnh đó, bản thân của những người làm nhiệm vụ hoằng pháp viên, các vị cũng cần phải chứng nghiệm về bản thân mình, về pháp môn đó, về lời Phật dạy, dù ít dù nhiều, tức là chúng ta có sự thực hành. Nhờ sự thực hành đó chúng ta mới có kinh nghiệm. Nhờ chúng ta đã từng ăn chay cho nên chúng ta có kinh nghiệm về ăn chay. Nhờ chúng ta từ thực nghiệm quán về năm quẩn cho nên chúng ta mới có cảm nhận về quán về năm quẩn, quán về cảm thọ, quán về gì đó, sắc quẩn, hành quẩn gì đó. Nhờ chúng ta có ứng dụng pháp môn nào, thực hiện về từ bi, về bố thí, về vô ngã, đã tự thân mình chiêm nghiệm ít nhiều, thì chúng ta mới có thể lấy cái kinh nghiệm đó hòa quyện với sự nhận thức về kiến thức Phật học của chúng ta, chúng ta mới đưa đạo vào đời một cách tốt đẹp được. Đây là các vị nên nhớ. Vì vậy một người hoằng pháp viên, tự thân chúng ta phải thực hành giáo pháp, tức là thực hành những điều chúng ta đã được học. Có thể chúng ta thực hành không trọn vẹn, tùy hoàn cảnh khả năng của mỗi người, chúng ta thực hành được 5%, 10%, 20% gì đó, 50%, 70% gì đó, tùy phát tâm của mọi người, tùy hoàn cảnh, điều kiện, nhân duyên của mọi người. Các vị nên nhớ là như vậy. Thì vì vậy trong cái vấn đề mà nội minh, chúng ta cần phải nắm vững như vậy, thì chúng ta mới giới thiệu Đạo Phật vào trong cuộc đời mà nói không có bị chướng. Chứ thật ra đôi khi tôi nói thiệt với các vị, đôi khi hai vợ chồng mà người vợ thì muốn tu học theo Phật và yêu thích Đạo Phật, trong khi người chồng của mình đó mình độ không được. Cái độ không được ở đây không phải là người ta không muốn độ, nhưng mà cái cách độ của mình giống như ép uổng người ta quá, xoáy ốc người ta quá. Độ người ta mà tối ngày chỉ trích người ta không à. Anh tối ngày không chịu tu hành gì chứ, tối ngày nhậu à, đánh bài nè, coi phim nè, làm ăn không ra tích sự gì, tu là nó tốt vậy 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 vậy, nó thấy ghét à. Nó không thèm, nói đúng nó cũng không thèm nghe đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng có những khi chúng ta máy móc quá, chúng ta sẽ rất là chướng trên vấn đề để độ sanh. Cho nên ở đây tôi nói một vài cái đó như một sự kinh nghiệm. Độ chúng sinh là không dễ. Các vị nên nhớ, chúng sinh đời ngũ trược can cường lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Độ một cái người mà gọi là yếu vía hay là một người mà gọi là nhát nhúa đó tương đối dễ. Thậm chí ba mê tín độ này rất là ngon lành. Nhưng mà độ những người có bản lĩnh, có ý chí, hay là những người có cái hiểu biết một cách là vững vàng, thì những cái cách nói của chúng ta mang tính cách máy móc như vậy rất là khó thuyết phục họ. Cho nên chúng ta không khéo, chúng ta chỉ độ được những cái người mà gọi là yếu đuối thôi. Như vậy Đạo Phật tạo lên một lớp người yếu đuối, như vậy không phải là thế mạnh để phát triển Phật giáo. Chúng ta phải độ người ở tầm cao, nâng cái khả năng lên một chút xíu. Mà nếu muốn độ người ở tầm cao thì người đó phải cao, phải có phương tiện, phải có một cái mức độ gọi là tâm lý. Mình hiểu được chồng mình hiểu được vợ mình biết được cái tánh riêng của mình hiểu được cái tánh riêng của chồng mình, hiểu được tánh riêng vợ mình, hiểu được cha mình, mẹ mình hiểu được từng cái tính như vậy. Rồi mình nghĩ rằng phương pháp nào có thể giúp người thân mình để mà học hiểu được đây. Tôi nói thật với các vị, đâu phải là nhồi nhét giáo pháp vô đầu họ nghe đâu. Tôi có người Phật tử nè, nghe pháp là nghe pháp lén không á. Bởi vì mỗi lần mà thấy chồng về là từ xa là đã tắt rồi. Cho nên các vị biết rằng á, một hôm đó là thấy chồng về á, là tắt. Tại vì nếu mà chồng thấy là chồng lấy mấy cái đĩa này vứt đi, hoặc là nói tối ngày nghe bá tào lao à. Nghe pháp mà nói tào lao, tại nó không thích nó nói tào lao. Rồi như lúc đó mình đi cãi nó đang quánh lộn hay làm gì à. Nhưng mà các vị này im lặng không nói gì, nhưng mà nghe lén. Nhưng mà hôm đó nó tình cờ cứ để những cái đĩa ở nhà một cách vô tư vậy đó, có ý giống như là bắt một cách vô tình. À, có những khi vô tình để cho khi người chồng đi về vô tình nghe được, trong vô số câu sẽ có những câu trúng với cái nguyện vọng tâm lý hay là gì của mình, bắt đầu người ta để ý. Ban đầu thì ngượng ngượng không có để ý, nghe nhưng mà làm bộ như không. À, nhưng mà nhiều câu chí lý rồi nó cũng thấm. Cái này gọi là mưa dầm thấm lâu. À, ngày qua tháng lại, từng bước rồi những người đó tự thân lén lút một mình để nghe. Hôm sau vợ tình cờ đi chợ về, thấy chồng mình đang ngồi coi đĩa của thầy. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói với các vị, nếu ban đầu mà chúng ta ép uổng, chúng ta cứ nói này hay lắm này, nghe đi hay nè, tối ngày coi bá phim tào lao đó không làm gì, thật ra mà nói suốt đời này nó sẽ có ác cảm với những cái chuyện này. Cho nên cũng tùy nghi mỗi con người mà chúng ta đưa đạo vào một cách thích hợp để hiểu Phật Pháp một cách linh động như vậy, thì chúng ta mới có thể trở thành một cái con người giáo hóa được chúng sinh được tốt. Cái người hoằng pháp viên phải kiên nhẫn, phải thâm thúy, phải trầm mình trong những cái việc này nha. Không phải đơn giản, để muốn độ chúng sinh là không đơn giản tí nào. Cái vấn đề nội minh tôi chia sẻ một cái chút xíu như vậy, vì thời lượng của chúng ta chỉ trọn vẹn có 60 phút mà thôi. Tiếp theo một cái minh nữa đó gọi là nhân minh. Nhân minh hay gọi là cái môn là lý luận. Xin thưa thật với các vị, chúng ta đọc nhiều văn kinh của Phật giáo, chúng ta thấy rằng Đức Phật thành công và nhiếp hóa chúng sinh bằng con đường lý luận rất siêu việt, chứ không phải là bình thường. Mặc dầu là Phật Pháp không chú trọng về cái mặt gọi là nói hay là lý luận, đôi khi những cái lý luận đó trong kinh điển gọi là tí luận, tức là vui nói mà thôi chứ nó không có giá trị. Nhưng các vị nhớ, trong 12 phần giáo, lý luận là một trong 12 phần giáo của Phật giáo nha. Các vị nhớ 12 phần giáo gồm là gì? Trường hàng, trùng tụng, tinh cô khởi, cái gì nữa? Thí dụ nhân duyên giữ tự thuyết, bản sanh bản sự vị tằng hữu, phương quảng, luận nghị cập ký biệt. Như vậy là luận nghị rất là một trong 12 phần giáo. Ký biệt là thọ ký đó. Như vậy thì ở đây tôi đã nói cái này trong cái tìm hiểu Tam Tạng kinh điển Phật giáo rồi, tôi không cần lặp lại với tất cả các vị. Nhưng mà tôi muốn nói ra như một lời dẫn chứng rằng luận nghị đó là một trong những cái thuộc về lý luận trong Phật giáo. Và Đức Phật trong cái quá trình hành đạo, Đức Phật đã dùng lý luận của mình để bẻ các tà thuyết của ngoại đạo, và có những ứng xử rất là tốt trong những cái câu hỏi và những câu trả lời rất là tuyệt vời. Đức Phật ứng xử một cách nói chung là nhuần nhuyễn quá rồi, một bậc giác ngộ thì tuyệt vời. Bây giờ tôi nói những cái ứng xử này cho các vị thấy. Ví dụ như các vị đã từng nghe câu chuyện trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mà Đức Phật trên đường đi du hóa, Đức Phật đi trước và nhà ngoại đạo đằng sau nó chửi hoài á. Chửi hoài A Nan thì khó chịu, mà Đức Phật là vẫn im lìm đi hoài. Thì cái ông nhà ngoại đạo này ông chửi một hồi mà nghe Đức Phật im hoài, ông bực lên. Giống như các vị chửi con, các vị chửi ai nó chửi hoài, nó im hoài, các vị nóng không? Nóng sao nóng, tôi mà tôi chửi ai im im hoài tôi cũng nóng máu lên vậy. Như vậy thì bây giờ nhà ngoại đạo chửi Phật hoài, cái Phật im hoài, cái mới chạy theo hỏi Đức Phật, này ông Cồ Đàm. Cái Đức Phật dừng lại, cái hỏi, ông có điếc không? Đức Phật nói, ta không có điếc. Vậy sao nãy giờ ta chửi ông mà ông cứ im lặng hoài vậy? Thì Đức Phật mới hỏi lại với nhà ngoại đạo á, nói là gia đình ngươi có khi nào làm lễ tiệc đám được không? Nó có. Rồi có khi nào ông lại quả cho người ta, ông gửi quà cho người ta không? Nó có. Rồi khi ông gửi quà người ta không nhận, quà đó thuộc về của ai? Nó tôi gửi tao không nhận, thuộc về của tôi, của ai? Đức Phật nói cũng vậy, ông chửi ta hồi nãy giờ mà ta không nhận thì cái đó thuộc về của ngươi đó. À, cái đó là ứng xử. Ứng xử trong những tình huống rất là tuyệt vời. Các vị thấy rằng đa phần các bậc thánh đệ tử của Đức Phật hay là giáo lý của Đức Phật là những cái để chỉ cho chúng ta lý luận. Mặc dù chúng ta hiểu giáo lý nhưng mà chúng ta không có lý luận sắc bén, chúng ta thuyết phục người không được. Có những khi ta hiểu Phật Pháp đó, mình ta nói hoài nó không nghe, đôi khi mình tức. À, mình biết rất rõ nó như vậy, nó khổ đau như vậy đó, mình đem lời Phật ra mình khuyên, mà khuyên hoài nó không nghe. Đôi khi mình cũng tức, mình nghĩ mình chưa đủ lực. Không phải, đôi khi chúng ta chưa đủ lý lẽ để thuyết phục họ, chứ không phải gọi là chúng ta nói sai. Đôi khi chúng ta nói rất đúng đạo lý, chúng ta nói bằng lòng từ, bằng yêu thương rất rõ, nhưng mà lý lẽ chúng ta không thuyết phục, người ta không nghe, chẳng có gì cả. Cho nên nhân minh là một trong những cái này dạy cho chúng ta về cái cách lý luận. Cho nên gọi là nhân minh học hay là nhân minh nhập chánh lý luận. Đây là những môn học để dạy chúng ta cái cách lý luận. Các vị đã từng đọc kinh Na Tiên Tỳ Kheo chưa? Nếu mà các vị hoằng pháp viên mà chưa đọc cái quyển kinh Na Tiên Tỳ Kheo là một thiếu sót lớn. Các vị biết rằng kinh Na Tiên Tỳ Kheo nó thuộc về một trong những bộ luận rất căn bản của Phật giáo Nam truyền. Và khi chúng ta đọc vào đó, chúng ta thấy rằng những lời lý luận của Na Tiên rất là sắc bén. Bây giờ tôi nói cái đơn giản để dẫn nhập cho các vị thấy rằng cái khoa lý luận nó quan trọng như thế nào đối với những người mà gọi là học cái khóa hoằng pháp viên như thế này. Tôi nhớ một cái đoạn để mà gọi là duyên khởi đó mà. Khi mà vua Di Lan Đà đi đến thăm Na Tiên, thì vua Di Lan Đà mới gặp Na Tiên rồi, cái hỏi cái câu đầu tiên: Ngài có phải là Na Tiên không? Thì Na Tiên lúc đó mới nói là: Tâu Đại Vương, cái tên này là mẹ tạm đặt cho Bần Tăng là như thế, chứ thật ra mà nói chẳng có cái gì gọi là Na Tiên cả. Thì lúc đó ông vua ông thấy mới dị ứng với câu này. Từ hồi đó giờ ai cũng gọi Ngài là Na Tiên. Bữa nay hỏi Ngài có phải Na Tiên không, Ngài trả lời giống như đổ nước lạnh đầu tôi vậy. Có phải không? Nhưng mà Ngài gá kìm lòng mới hỏi tiếp, nói nếu mà Ngài không phải là Na Tiên, vậy là ai thuyết pháp, ai giảng kinh, ai thọ thực, ai làm tội, ai phạm giới, ai là cái gì đó? Vậy là lúc đó là ai? Cái nói là tất cả những cái đó để tạm gọi thôi, chứ thật ra mà nói chẳng có gì là Na Tiên cả. Tạm đặt ra để có cái để mà chấp nhận cái thọ cúng hay là vân 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 vân, chứ không có cái gì thật là Na Tiên. Giận quá lúc đó vua Di Lan Đà mới hỏi, nói vậy cái đầu có phải là Na Tiên không? Cái nể nó không. Nhưng hỏi là cái tai có phải Na Tiên không? Con mắt có phải Na Tiên không? Mũi cái lưỡi có phải Na Tiên không? Cái thân có phải không? Cái tóc không? Cái gì Ngài cũng không. Cái lúc đó vua Di Lan Đà cũng khó chịu với Ngài Na Tiên quá rồi. Nói nếu Ngài nói vậy và nãy giờ Ngài nói giống như Ngài nói ngược, nói ngạo quá. Thì lúc đó Ngài Na Tiên mới nói với lại vua Di Lan Đà rằng là nói là: Tâu Đại Vương, chắc là Ngài từ kinh thành đến đây mệt nhọc và đường nắng nôi vất vả, cho nên Ngài có phần nóng nảy. Xin hỏi Ngài thật sự Ngài đi từ kinh thành đến đây bằng gì? Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới nói là: Thưa Đại Đức, tôi từ kinh thành đến đây tôi đi bằng xe, chỉ có khi vào trong pháp hội này tôi mới đi bằng bộ. Thì lúc đó Ngài Na Tiên mới nói là: Thật sự có phải Ngài đi bằng xe không? Cái nói thật mà. Thì lúc đó Ngài Na Tiên mới nói: Cái gọng có phải là xe không? Cái lúc đó vua Di Lan Đà: Không. Hỏi vậy cái câm có phải là xe không? Không. Vậy có phải thùng có phải là xe không? Không. Tất cả mọi thứ, cái bánh, cái niềng, mọi thứ có phải là xe không? Ngài nói cái gì cũng không. Thì lúc đó Na Tiên Tỳ Kheo mới nói: Tại sao Ngài trả lời như thế? Ngài nói tôi, Ngài đi bằng xe, mà bây giờ tôi hỏi cái này, Ngài có phải cái gì bằng xe không? Ngài lại nói là không tất cả. Thì lúc đó vua Di Lan Đà bị bối rối ngay chỗ này. Na Tiên mới đỡ lời nói: Nhưng mà lời Phật dạy như thế này, tất cả mọi cái gọng, cái càng, cái bánh, cái trục, cái này, cái kia, cái thùng ráp lại tạm gọi là xe, nhưng mà nó không thật xe. Cũng vậy, con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái đầu, cái thân, tất cả mọi thứ gom góp lại tạm gọi là người, là Na Tiên, chứ thật ra không có cái gì là thật là Na Tiên cả. Đây là một cái lời đối đáp đầu tiên khi mà vua Di Lan Đà và Na Tiên gặp gỡ. Như vậy các vị phải thấy rằng đây là một cái vấn đề lý luận chứ gì. Tức là nói qua lại, ứng xử, trao đổi, lý luận, phân bua, tất cả những cái này người Phật tử chúng ta mà nếu trở thành hoằng pháp viên thì chúng ta phải hiểu được những cái này. Đọc những cái này là những lời gợi ý cho chúng ta để có cái cách để mà lý luận. Vậy đó, mà chưa dừng tới đó, khi Ngài im lặng, khi im lặng rồi, lúc đó vua Di Lan Đà cảm thấy hay và gật đầu. Vua Di Lan Đà mới hỏi Na Tiên tiếp: Này thưa Đại Đức, Đại Đức cho trẫm hỏi một câu. Thì lúc đó Na Tiên mới gật đầu nói là: Đại Vương cứ hỏi. Thì lúc đó vua Di Lan mà mới nói là: Trẫm hỏi rồi. Cái ngày lúc đó Ngài Na Tiên trả lời sao? Bần tăng trả lời rồi. Thì lúc đó cái vua Di Đà mới hỏi vậy, đại đức trả lời cái gì? Thì ngài Na Tiên mới hỏi lại vua Di Đà, vậy ngài hỏi cái gì? Rồi cái lúc đó vua Di Đà nói, chậm chẳng hỏi gì cả. Thì lúc đó Na Tiên Tỳ Kheo mới nói rằng, bần tăng cũng không đáp gì cả. Như vậy các vị đọc xuyên suốt cái quá trình giữa vua Di Lan Đà và Na Tiên là những cái cách thức để giúp chúng ta lý luận, để sáng tỏ, để hiểu một vấn đề. Cái đó gọi là đối cơ đó. Trên các vị thấy rằng trong cái quá trình mà làm đạo, sự thật với các vị sẽ gặp rất là nhiều cái thành phần khác nhau. Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận để nghe chúng ta giảng giải về giáo pháp, nên hiểu là như vậy. Cho nên ở chỗ là đời ngũ trược, chúng sinh can cường khó độ. Thì vì vậy một người Phật tử muốn độ chúng sinh, hay là người làm hoằng pháp viên muốn độ chúng sinh, phải có đầy từ bi trí tuệ nhẫn nhục, và nói chung là phải thông minh lanh lợi trong nhiều thứ mới có thể thuyết giáo được với tất cả mọi người. Trong đơn giản đâu, không đơn giản là ăn chay niệm Phật đâu. Tôi nói thật với các vị, tôi xin lỗi, quá khứ của chúng ta mấy mươi năm về trước, đa phần tất cả những vị thầy ở các vùng thôn quê, đa phần là thầy trụ trì, đóng vai trò như một ông từ giữ chùa. Vì vậy cho nên chúng ta bị rất là nhiều những cái người khác, họ không đồng tình, họ chỉ trích, họ nói bậy nói bạ nhiều thứ, mà đôi khi chúng ta không có cái để phân bua với mọi người. Bởi vì đa phần chúng ta là những người tu mà ở quê, rồi chúng ta không có học, nhưng mà chúng ta đa phần chúng ta kính Phật, trọng tăng, chúng ta yêu đạo pháp, chúng ta xuất gia, rồi chúng ta giữ chùa, chúng ta đi tụng đám, rồi vậy thôi. Cho nên bị những cái người mà gọi là có ý đồ xấu, nó vặn vẹo đủ thứ điều, nói chung là cũng có những cái tủi nhục đó, xúc phạm rất là lớn, nhưng mà chúng ta không có cách để chúng ta phân bua lại với mọi người. Tôi nói thật các vị, ngày xưa bản thân tôi nè, 7-8 tuổi tôi đã đi tụng đám tang rồi đó, đám làm tuần rồi đó, với thầy tôi. Mà có những lúc rất là chua cay các vị. Mình đi đến đó mình tụng đám cho ông nội, bà nội, ba má hay người thân của họ. Họ ở ngoài họ nhậu nhẹt, họ đem chuyện thầy chùa ra, họ chửi bới và họ nói xiên xỏ. Họ nói bậy nói bạ, họ kích bác, họ lôi chuyện xấu, chuyện đời ông cố nội gì đâu đó không biết. Họ lôi ra họ nói đủ thứ điều. Mình trong đây tụng kinh cho họ, ở trong đó họ nói bậy như vậy. Họ dựa vào những câu chuyện Trà Dư Tủ Hậu, câu chuyện Tiếu Lâm gì ở đâu đâu biết, mà họ có đủ những cái loại mà ngôn ngữ mà gọi là ngôn ngữ xấu như vậy. Chúng ta thấy một thời Phật Pháp nó chua cay như vậy, mình rất là ức. Nhưng mà mình không có điều kiện, mình không có đủ hiểu biết, mình không có đủ lý luận để đi trả lời với những cái người như vậy. Thậm chí đôi khi mình nói ra cái số đông nó ái ố, mình còn phiền nữa. Chứ không phải là như bây giờ Phật Pháp thịnh hành, ai cũng ý thức giác ngộ được Phật Pháp. Có những điều người ta hỏi một vị thầy này trả lời không được, người ta biết rằng còn nhiều vị khác sẽ trả lời, hoặc là Phật Pháp còn nhiều cái cao siêu. Còn ngày xưa không, người ta gặp ai là người ta chấn cái bằng người ta nói, mà người này im lặng chừng nào là người ta càng vỗ tay, người ta nói xấu, và người ta cảm thấy người ta đắc thắng hung chừng đấy. Đây là một cái thời mà tôi cũng đã từng trải qua cảm giác những chua cay này. Mình là người học Phật, mình thấy đạo Pháp rất là cao siêu, rất là tuyệt vời, nhưng tại sao lại mọi người lại như vậy? Trước hết chúng ta khoan hạ trách xã hội, chúng ta cũng trách một phần là cái người hoằng pháp của chúng ta quá ít, không đủ để đáp ứng với cái lượng nhu cầu của mọi người quá lớn như vậy. Do biến cố lịch sử mà nó có nhiều vấn đề. Cho nên ở đây sau này 5, 10 năm, 20 năm trở lại đây, đa phần tăng ni được chư tôn hòa thượng, được những bậc tài đức mở các lớp dạy dỗ học hành. Và bây giờ phần lớn các chùa chiền tăng ni trụ trì là cơ bản biết được giáo lý Phật Pháp để hướng dẫn Phật tử tu hành. Có nghĩa là không đáp ứng với tất cả, nhưng mà cơ bản nó là như vậy. Cho nên về vấn đề học và hiểu Phật Pháp, đòi hỏi chúng ta bên cạnh đó còn phải có những lý luận sắc bén để mà có thể là trao đổi, phân bua với tất cả những cái người mà có thể đặt những vấn đề nói chung là hơi hóc búa với chúng ta. Các vị là hoằng pháp viên, các vị phải để ý. Cho nên đôi khi các vị không khéo, các vị nói chuyện với người ta thuộc về cãi lộn á. Các vị là người cư sĩ, các vị giới thiệu đạo Phật dễ bị cãi lộn lắm. Bởi vì đôi khi mấy thầy á, hay là quý hòa thượng, quý thầy lớn á, nói có những người họ không có hài lòng, nhưng mà họ cũng ít cãi, bởi vì họ cảm thấy rằng nó có cái gì đó nó khác biệt một chút. Nhưng mà chị em bạn đạo, hay là chúng ta là những người có tóc giống nhau, hay là chúng ta người cư sĩ giống nhau, thì chúng ta dễ bị chống đối. Cho nên cái người cư sĩ mà hoằng pháp á, phải hiểu sâu và lý luận sắc bén hơn nữa, trang bị cho mình. Vì vậy nhân minh là một trong những phương thức để giúp chúng ta lý luận, và cái lý luận này nó làm cho được thuyết phục hơn về một vấn đề nào đó. Thì trong vấn đề lý luận này, cơ bản ví dụ như tôi nói ngày xưa, năm đó tôi mới có 18 tuổi à, thì tôi đi đến một cái nhà cư sĩ Phật tử chơi, sau khi mình cũng học ở trường Phật học về rồi thăm chơi vậy đó, thì tôi mới đến, thì trong gia đình đó thì có hai cái vợ chồng của một cái người này không phải Phật giáo, rồi họ cũng là bạn bè, họ ngồi chơi, cái tự nhiên họ thấy mình, thì khi họ thấy mình cái họ quay qua họ xỉa mình liền. Tự nhiên họ đang nói chuyện vậy, cái họ thấy mình, cái mọi người đang cười chào, cái họ quay qua họ làm một câu đầu tiên, tôi nói thật sự với các vị như vậy. Họ nói tôi thấy mấy vị tu hành tu gán mà tu cho trọn đời chứ tu lôi thôi mới mốt hoàng tục nhục nhã với thiên hạ lắm à. Họ mới gặp mình cái họ đè cái đầu mình ra họ làm trước như thế. Mà sau lúc đó tôi nói thật với các vị, tuổi tôi thì lúc đó không có lớn, nhưng mà vừa nghe câu đó cái sau tự nhiên cái ông biết Phật độ hay là trời xuôi đất sủi gì đó, cái trong đầu của tôi phản pháo liền à. Mặc dù lúc đó phản pháo còn yếu ớt nhưng mà vẫn là phản pháo. Tôi hỏi lại, hai vị có phải là vợ chồng nhau không? Cái nói đúng rồi, hai vợ chồng. Tôi hỏi á, ngày xưa các vị cưới nhau hoặc tất cả mọi cặp vợ chồng ở bên ngoài họ cưới nhau đó, họ để câu gì? Cái các vị này nói liền, trăm năm hạnh phúc. Tôi nói đúng rồi, cái câu trăm năm hạnh phúc. Nhưng mà tôi hỏi hai người, bao nhiêu cặp vợ chồng được trăm năm? Bao nhiêu cặp vợ chồng được 50 năm? Bao nhiêu cặp vợ chồng 10 năm, bao nhiêu cặp vợ chồng 5 năm, bao nhiêu cặp vợ chồng 3 năm, rồi 1 tháng, rồi nửa tháng, rồi 1 tuần, rồi 3 ngày, hay là 1 đêm. Tôi hỏi như vậy. Thì lúc đó các vị này nghe tôi hỏi một câu, cái các vị nói chuyện đó là chuyện đời. Tôi nói đời đạo giống nhau vậy. Tôi nói khi các vị chia tay nhau, có cái các vị sung sướng để chia tay không? Các vị cưới nhau là các vị nguyện đi trọn một đời mới để gọi là trăm năm hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà bất đắc dĩ cái gì đó các vị phải chia tay ra tòa ly dị, các vị đau khổ lắm, các vị di dị chứ có ai chuẩn bị ly dị mà sung sướng đâu. Quằn quại đau thương lắm mới ly dị chứ, có phải vậy không? Rồi khi ly dị như vậy các vị có nói là ủa ngày xưa hai vợ chồng mày hứa hẹn sống trăm năm hạnh phúc mà giờ mới cưới nhau có 3 tháng ly dị mày hả? Các vị có nói gì vô duyên gì không? Thì ở đây cái chuyện mà tu hành ai cũng muốn đi cho trọn con đường, nhưng mà do hoàn cảnh gì đó, nhân duyên nghiệp chướng hay là như thế nào đó, cái chuyện hoàng tục là cái chuyện đó bình thường, không có xấu. Đi trọn thì tuyệt vời, nhưng hoàng tục không phải là xấu, làm bậy mới xấu chứ. Còn chuyện hoàng tục có gì đâu để nói xấu, không thích tu nữa hoàng tục chứ mắc gì. Đây là câu trả lời năm 18 tuổi của tôi. Cho nên tôi mới nói với các vị, đôi khi Phật pháp chúng ta nắm không rõ, chúng ta bị người khác vặn vẹo, chúng ta cảm thấy rất đau mà chúng ta không nói được. Chúng chính tôi năm 18 tuổi tôi cũng bị một lần. Ngày hôm đó tôi đi với quý thầy trong mấy huynh đệ đi đến một ngôi chùa đó. Thật ra lúc đó là đi dự một cái đám. Trước khi đi vào dự đám thì ngồi ngoài bên hông chùa đó, ngồi chơi với một hai huynh đệ, trong đó có một cái vị cư sĩ Phật tử nam, nhưng mà ông già rồi, tôi độ nếu mà năm đó với tầm nhìn tôi thì tôi nghĩ ông cỡ khoảng 60 tuổi. Thì trong quá trình nói chuyện thì ông mới nói với cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì mình lúc đó mình cũng học tới đâu mình nói tới đó. Cái tôi nghe ông nói là Phật Bà Quan Thế Âm thế này thế kia, cái tôi nói là Bồ Tát Quan Thế Âm đâu phải là nữ đâu mà gọi là bà. Cái ông nói không nữ vậy là nam hả? Tôi nói Bồ Tát cũng không có nam nữa. Vậy cái ông hỏi Bồ Tát là gì? Tôi nói Bồ Tát cũng không nam không nữ. Cái ông nói làm gì dữ vậy? Mà lúc đó tôi thật sự mình học như vậy, quý hòa thượng quý thầy dạy tới đó, mình nghe tới đó, mình trả lời giống tới đó thôi. Mình không biết phân tích tại sao là không nam, tại sao không nữ mà mình nói chuyện tới đó, trong đó làm gì dữ vậy. Cái mình bích họng luôn, mình không biết câu trả lời gì hết. Thì tôi muốn nói với các vị, khi mình hiểu chưa thấu đáo, mình nói dường như đúng, tại vì mình học xong mình nói vậy mà. Nhưng mà cái đúng của mình nó tới đó, mình không giải thích đến nơi đến chốn, người ta không tin mình và người ta cảm thấy khi dễ mình. Như vậy ở đây tôi muốn nói gì? Tôi đem những cái thất bại trong đời của tôi gặp phải, tôi nói để các vị lấy đó làm bài học. Vì vậy cần phải học sâu sắc về Phật Pháp là chỗ này. Chúng ta không học sâu sắc, chúng ta bị người khác nói mà chúng ta không biết đường trả lời. Nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi thật ra tôi rất đáng tiếc Phật Pháp một thời khi chúng ta bị rất là nhiều người khác xỉa xói mà chúng ta cảm thấy thua thiệt. Đó. Do chúng ta không học Phật Pháp cho kỹ, cho nên chúng ta bị những kẻ ngoại đạo, những kẻ không yêu thích Phật giáo, họ nói bậy nói bạ, họ vẽ vời ta. Rồi mình không biết, cái mình nghe vậy mình cũng tủi cho ông Phật mình, cũng tủi cho đạo Phật mình. Rồi nó nói cái gì cái mình nghe, hình như đúng hen. Cái nó nói đầu non mình, hình như đúng hen. Cái nó nói gốc núi, hình như đúng hen. Mình có biết quái gì không nữa, hình như đúng. Tức là tự thân mình không nắm vững vấn đề, cho nên họ vẽ vời mình. Họ làm cho đạo Phật mình thấp kém đi. Họ môi móc những cái mà gọi là, nếu người hiểu biết cái đó không có gì để đáng nói. Nhưng mà khi do chúng ta không nắm vững, cho nên chúng ta mới bị thua thiệt đắng cay. Cho nên tôi rất mừng hôm nay các vị là một người cư sĩ mà trở về đây học với cái ngành hoằng pháp như vậy. Các vị sau này các vị là một người đóng vai trò như một chư tăng để đi vào trong cuộc đời, trước mắt là giáo hóa người thân, rồi sau đó giáo hóa quần chúng xã hội nơi chúng ta cư trú. Cái này các vị làm tuyệt vời hơn quý thầy. Quý thầy không thể len lỏi được đầu non gốc núi, từng ngõ ngách trong cuộc đời như các vị. Quý thầy chỉ đa phần tập trung như thế này, rồi quý thầy làm cũng giống như viên pháo vậy đó, nổ cái ầm rồi xong, ai muốn làm gì làm. Đó. Cho nên ở đây các vị Phật tử là những người sống trầm mình trong mỗi làng quê, trong nơi mình cư trú, và các vị là từng đối diện với rất là nhiều thành phần khác nhau trong cuộc đời. Các vị sẽ là người, nếu mà có tâm hoằng pháp và có khả năng hoằng pháp, các vị làm cái hiệu quả này rất lớn. Chứ đừng giao vai trò này cho một ông thầy. Tôi nói thật chứ, để giao vai trò này cho các thầy không giới hạn lắm. Bốn chúng đệ tử Đức Phật đều có trách nhiệm về việc này. Cho nên các vị biết rằng Nhân Minh Luận đưa cho chúng ta một cái cơ bản như thế này. Nó có ba chi phần trong cái Nhân Minh Luận, gọi là tôn, nhân và dụ. Cái cổ Nhân Minh đó thì nó có thêm là tôn, nhân, dụ, hiệp, kết. Còn tân Nhân Minh là sau này là chúng ta lược bớt đi, nó chỉ còn tôn, nhân, dụ mà thôi. Và Ngài Huyền Trang ngày xưa khi sang du học tại Ấn Độ đã nhờ cái phương pháp lý luận này mà thuyết phục không biết bao nhiêu ngoại đạo, những học thuyết ngoài Phật giáo. Đây là cái điều mà chúng ta cần nên học, một bộ môn rất khó, nhưng mà tôi giới thiệu cho các vị để các vị cảm thấy rằng Nhân Minh là một trong ngũ minh mà vô cùng quan trọng cho cái người hoằng pháp. Cái tôn là tôn chỉ được đưa ra, cái nhân là đưa ra một lý do vì sao có tôn chỉ đó, cái dụ là để chứng minh cho cái tôn và nhân đó. Bây giờ tôi đưa ra một cái cơ bản như thế này. Người ta nói rằng tất cả các hiện tượng sự vật đều phải đổi thay. Ví dụ bây giờ ta nói là mình đưa ra cái tôn là tất cả các sự vật hiện tượng đều phải đổi thay. Cái nhân là vì bản chất của tất cả các pháp này nó vô thường, hay là do duyên mà tất cả các yếu tố phụ thuộc mà nên. Rồi cái thí dụ thì cái ngôi nhà, con người, cái bàn, cái ghế, tất cả mọi thứ, cái đó gọi là đồng dụ. Còn tất cả những gì không do nhân duyên mà nên thì cái đó không vô thường, không đổi thay. Ví dụ hư không hay là Phật tánh. Cái này chúng ta thí dụ nha. Bây giờ chúng ta đưa ra một cái tôn. Cái tôn chúng ta đưa ra là tất cả các sự vật hiện tượng đều phải vô thường đổi thay. Đó là ta gọi là tôn. Bây giờ nhân, nhân chúng ta phải biện minh cho cái đó chứ. Chúng ta mới biện minh rằng bởi vì tất cả các sự vật hiện tượng này, nhân bởi vì nó do tất cả các điều kiện yếu tố phụ thuộc mà nên. Thì cái gì do điều kiện yếu tố phụ thuộc mà nên thì nó phải vô thường đổi thay. Thí dụ cái nhà vô thường đổi thay không? Chiếc xe vô thường đổi thay không? Cành hoa vô thường đổi thay không? Con người vô thường đổi thay không? Và con người, chiếc xe, cành hoa, tất cả mọi thứ có phải là sự vật hiện tượng không? Như vậy chúng ta lấy cái đó để thí dụ, gọi là đồng dụ. Nhưng mà ví dụ bây giờ chúng ta nói là vậy những gì không thuộc về cái yếu tố nhân duyên để mà kết hợp mà thành thì cái đó không vô thường, không đổi thay. Ví dụ hư không. Hư không có vô thường đổi thay không? Phật tánh có vô thường đổi thay không? Như vậy ở đây thuộc về dạng gọi là lý luận của nhân minh. Bây giờ chúng ta nói câu, bây giờ chúng ta đưa ra cái tôn, tất cả chúng sinh đều sẽ gì? Sẽ gì? Sẽ thành Phật. Ví dụ là câu đó đi, cái này là chúng ta quen rồi. Như vậy cái tôn chúng ta đưa ra, tất cả chúng sinh đều sẽ thành Phật. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng sinh đều là hữu tình, tức là chúng sinh có tình thức. Như vậy chúng ta thí dụ những chúng sinh có tình thức thì sẽ thành Phật. Con người có tình thức không? Có. Con chó có tình thức không? Con mèo có tình thức không? Như vậy những cái này sẽ thành Phật không? Như vậy bây giờ chúng ta đưa ra cái ví dụ, chúng ta nói là cái cây, cái ngôi nhà, gỗ, đá là những cái vô tình chúng sinh, tức là không có tình thức. Như vậy sẽ không thành Phật. Thì khi chúng ta đưa ra cái ví dụ, chúng ta bị mắc cái lỗi là trong kinh chúng ta có cái câu là tình dữ vô tình đồng thành Phật đạo. Thì ở đây người ta nói là chúng sinh vô tình và chúng sinh hữu tình đều sẽ thành Phật đạo. Vậy ở đây chúng ta đưa ra đồng dụ thì hợp lý, mà dị dụ thì không hợp lý, người ta bắt bẻ mình. Như vậy mình lúc đó mình phải lý luận cái này làm sao? Như vậy thì ở đây chúng ta phải lý luận vào một góc độ khác nữa là tại sao loài vô tình sẽ thành Phật? Bản chất vô tình không thể thành Phật. Cái hoa này thành Phật không? Lấy gì thành? Nhưng điều quan trọng phải hiểu chỗ này, cái câu đó làm chúng ta khi lý luận chúng ta bị mắc mưu. Nếu chúng ta nói vô tình cũng thành Phật, vậy thì chúng ta ăn chay cũng như ăn mặn. Người ta lý luận đúng. Xưa nay người ta lý luận là à, tôi ăn mặn, tôi giết gà, heo, bò, trâu, vịt gì đó, tôi có tội, đúng không? Rồi tôi cũng chấp nhận tôi có tội, vì tôi giết sự sống của các loại chúng sinh này. Vậy anh ăn chay, anh ăn rau, ăn cỏ, ăn tất cả mọi thứ, anh cũng giết sự sống của những loài thực vật. Như vậy tôi mà có tội thì anh cũng có tội. Và vì vậy người ta lý luận ra rằng, người ta lấy cái câu là nếu anh nói vô tình thành Phật, vậy thì anh tội cũng không khác gì một chúng sinh giết loài hữu tình. Ghê không? Tất cả những cái này, đây là câu tôi trả lời ở tại Úc Châu mà tôi đã nói rồi, trong một cái bài giảng Đâu Là Chân Lý tôi có chia sẻ. Người ta đưa ra vấn đề là như vậy, người ta hỏi mình là như vậy. Cho nên các vị biết học thuyết của Phật giáo, nếu chúng ta không nắm vững, chúng ta sẽ bị người ta chất vấn, và đôi khi chúng ta bị thua thiệt. Vì vậy cần phải học là chỗ này. Như vậy tôi trả lời ngay chỗ này. Thứ nhất, tại sao chúng ta nói rằng vô tình thành Phật? Thật ra vô tình không có thành Phật. Vô tình không có tánh Phật để thành. Phải nói là như vậy, bởi vì không có tình thức. Nhưng mà một chúng sinh khi thành Phật thì dưới mắt của một chúng sinh cái gì cũng là Phật. Nên nhớ là như vậy, đây là điều vô cùng quan trọng chúng ta phải để ý. Sở dĩ vô tình thành Phật là do chúng sinh hữu tình thành, cho nên dưới mắt của một chúng sinh đã thành Phật thì xung quanh cái gì cũng là Phật. Cho nên ở đó mới nói là vô tình thành, chứ thật sự vô tình làm sao thành được? Cái bông sao thành được? Cái micro này thành Phật không? Nó thành Phật tôi lại nó bây giờ. Có phải không? Cho nên tất cả các vị thành Phật tôi tin. Đương nhiên vậy rồi. Bây giờ xa hơn nữa, nói chơi xa chút, con chó thành Phật không? Thành, cái này tôi tin. Nhưng mà rất có thể là trong Phật giáo mình hiểu, nhưng mà người khác không nghĩ vậy. Con heo, con bò, con trâu, con gà, con muỗi, tất cả mọi thứ đều có khả năng để thành Phật. Nhưng mà mức độ của nó là thuộc về lý sâu xa hơn một chút. Còn thực tế là con người. Như vậy khi tôi đưa ra cái lời vô tình là không thành Phật, và làm sao để biện giải rằng là người tu mà ăn tất cả những cái loại rau trái nó không thuộc về tội lỗi, tôi mới hỏi họ như thế này: anh hay chị hay cô gì đó có khi nào đi uống tóc không? Rồi nói có cắt tóc không? Nói có. Tôi hỏi đau không? Họ nói không. Nhưng mà tôi hỏi tóc sống không? Họ nói sống. Như vậy tôi hỏi sống mà sao không đau? Nếu đau đố ai mà đi uống được á? Ở đây có ai uống quán không? Nếu mà thật sự đau đố mà cạo trọc giống như tôi, đúng không? Cho nên ở đây tôi mới nói với họ rằng cái tóc nó sống nhưng mà nó đâu có đau, bởi vì nó thuộc về vô tình mà. Tôi hỏi nè, móng tay sống không? sống. Nhưng mà các vị có cắt không? Có. Móng tay có đau không? Không. Như vậy bây giờ các vị có lấy kim đâm cái thịt mình không? Có. Đau không? Tại sao? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Một loài chúng sinh vô tình, có sự sống nhưng mà sống rất là theo bản năng tự nhiên, theo quy luật. Như vậy một cọng rau lan nó sống như vậy nhưng mà các vị ngắt đọt nó, nó ra mấy đọt? Hả? Nhiều đọt đúng không? Vậy tôi hỏi con gà, các vị cắt đầu nó ra được mấy đầu? Hả? Ủa sao vậy? Hả? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Có những điều chúng ta cần phải hiểu sâu về lý thì chúng ta sẽ giải mã được các vấn đề. Vậy thì ở đây cái môn lý luận là một môn vô cùng quan trọng cho người học Phật. Và vì vậy tất cả chúng ta là những người Phật tử cần phải hiểu và nghiên cứu sâu, và phải tập lý luận với chính mình. Mình nói như khùng vậy đó. Ở trong phòng mình mình vừa đọc cái gì hay quá cái mình tập mình lý luận, mình nói nhám. Có người hỏi, bộ mày khùng hả? Thì cũng cứ im lặng mà chịu. Chúng ta đang tập đó. Như vậy chúng ta phải tập lý luận từng phần một. Muốn độ chúng sinh cái lãnh vực đó thì phải trả lời đi trả lời lại, đặt tới đặt lui cho mình bao nhiêu vấn đề rồi mình hãy nói với người ta. Cho nên cái người thực hiện hoằng pháp viên không dễ đâu các vị. Các vị phải hy sinh nhiều lắm đó. Các vị cần phải trau dồi nhiều lắm đó. Các vị mới làm được những việc mà gọi là quý báu này, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên xin thưa cho các vị, những người làm giảng sư là người chấp nhận dấn thân vào con đường Phật Pháp, cũng có thể chấp nhận mạo hiểm và thậm chí hy sinh rất nhiều cho lãnh vực này, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây thứ nhất là nội minh, thứ hai là nhân minh, thứ ba là thanh minh. Thanh minh không phải là thanh minh trong tiết tháng 3 đâu nha. Nó không phải là mang cái nghĩa thanh minh là đi cúng mã đó, không phải vậy. Thanh minh là cái phần thứ ba ở đây, là cái người này phải giỏi về ngôn ngữ. Tức là muốn đi truyền giáo chúng ta phải giỏi về ngôn ngữ, phải biết ngôn ngữ địa phương, phải có khả năng về ngoại ngữ, phải biết văn chương. Cái đó gọi là thanh minh đó. Tức là người giỏi văn chương ngôn ngữ, cái đó gọi là thanh minh. Nhờ chúng ta giỏi văn chương cho nên chúng ta trình bày một vấn đề văn chương sáng tỏ, có lý luận, có chứng minh đàng hoàng để giúp người ta nghe hiểu, nó rất là minh bạch. Các vị thấy là như vậy. Thậm chí chúng ta cần biết ngoại ngữ để chúng ta có thể trao đổi với những người không phải là ngôn ngữ chung với chúng ta. Hoặc thậm chí chúng ta có thể biết được ngôn ngữ của vùng miền. Ví dụ chúng ta đi miền núi, muốn hoằng pháp ở miền núi mà chúng ta không biết nói cái tiếng người miền núi thì sao chúng ta độ được hả? Cho nên ở đây trong ngành hoằng pháp, sau này trong ngành hoằng pháp có chia ra là những người mà hoằng pháp ở vùng sâu vùng xa đó, thì những người này phải biết ngôn ngữ của từng vùng. Ví dụ bây giờ đi lên núi đó là cho dân tộc Mèo hay dân tộc Hơ Mông hay là dân tộc gì đó mà chúng ta không biết tiếng của họ, làm sao chúng ta giáo hóa họ được? Cho nên phải biết ngôn ngữ của họ, và phải biết ngôn ngữ của họ một cách giỏi nữa kìa. Nhờ vậy mà chúng ta mới có thể giới thiệu đạo Phật được với những cái nơi, những cái chốn, những cái xứ sở đó. Cho nên các vị biết rằng thanh minh là cái cách là chúng ta có một cái văn chương, có ngôn ngữ, biết được ngôn ngữ mình, biết được ngôn ngữ người. Viết một bài viết cho sáng tỏ, nói một câu chuyện nói sáng tỏ, và đến với những cái người mà không đồng với ngôn ngữ chúng ta biết ngôn ngữ của họ để giới thiệu đạo Phật một cách tốt đẹp. Thì cái đây là những người nào có ngoại ngữ là một trong những lợi thế quan trọng. Cái người nào có khả năng việt văn giỏi cũng là những lợi thế của những người hoằng pháp viên. Cho nên chúng ta học Phật Pháp, chúng ta còn biết lý luận, rồi chúng ta biết viết, biết trao đổi, biết làm sáng tỏ cái vấn đề chúng ta cùng nói. Cho nên thanh minh là cái thứ ba trong người hoằng pháp cần phải trang bị vào bên mình. Ngoài sách Phật học ra, chúng ta còn đọc văn chương, đọc sách báo, đọc các sách lý luận khác, đọc các tiểu thuyết nếu cần, hay là đọc tất cả những triết học của các nền tôn giáo khác. Chúng ta cũng cần phải tìm hiểu một cách sáng tỏ. Đây là một cái người gọi là hoằng pháp viên phải có như vậy. Cho nên thật ra mà nói, chúng ta chỉ biết thuần là đạo Phật không thì thật ra chúng ta bị rất là giới hạn và cô động. Thật ra mà nói như vậy. Cho nên chúng ta phải dùng cái của xã hội bên ngoài, của các học thuyết khác, để chúng ta dẫn chứng, biện luận, chứng minh cho học thuyết của mình được sáng tỏ hơn. Cái đó gọi là thanh minh. Cái tiếp theo nữa là cái gì? Là công xảo minh. Công xảo minh là một cái nghề khéo. Ví dụ bây giờ trong cái ngành mà gọi là chúng ta là người hoằng pháp viên, nhưng mà chúng ta biết thêm ngành kinh tế, hay là chúng ta làm biết thêm những cái ngành nghề khác, ví dụ là chúng ta là giáo viên, hay là chúng ta là thợ may, hay là chúng ta là một người giỏi về trồng trọt. Tất cả những cái này nó góp phần cho chúng ta, giúp cho chúng ta có cơ hội để đưa đạo vào đời một cách rất là tốt. Xin thưa các vị, tôi có học chung với một vị thầy mà năm nay thầy lớn tuổi rồi, gọi là Thượng Tọa Huệ Đăng. Hàng năm mà Thượng Tọa đều đem lan từ ở Đà Lạt mà xuống dưới Sài Gòn mà bán. Lan của Thượng Tọa trồng là đa phần là địa lan. Tôi cũng có một lần ghé lên công ty của thầy đó, và thầy nói suốt đời thầy chỉ trồng lan, thầy bán và thầy làm Phật sự, mà thầy không dựa vào bất cứ những đồng tiền của Phật tử thập phương nào. Thầy chỉ trồng lan bán và tự nuôi sống mình và tự tu, tự làm tất cả các việc, thậm chí làm từ thiện nữa. Và sau này, đặc biệt là qua quá trình trồng và cấy ghép lan, thầy đã cấy ghép, đã thành công một loại sâm của Việt Nam, đó là sâm Ngọc Linh. Đây là một loại sâm mà đã được Bộ Công nghệ của Việt Nam đã công nhận bằng sáng chế của thầy, đã cấy ghép thành công một loại sâm chính hiệu Việt Nam là sâm Ngọc Linh. Mà ở đây, chính cái sự đầu tư của nhà nước Việt Nam cho cái việc đó là mấy mươi năm mà không thành. Biết bao nhiêu tiền của bỏ ra mà cấy ghép không thành, mà cuối cùng thầy Huệ Đăng này đã có cái duyên cấy ghép thành công. Và cái chất lượng của sâm Ngọc Linh bằng 7 phần 10 so với sâm Hoa Kỳ hay là sâm Hàn Quốc ngay bây giờ phút này. Đó là một sự đóng góp không nhỏ của thầy. Như vậy ở đây tôi mới thấy rằng cái việc làm đó tôi xem như là một cái công xảo minh. Thầy có thêm một cái nghề phụ đó ngoài cái việc tu hành của thầy. Hết giờ. Xin với ban tổ chức 5 phút nữa thôi. Xin thưa các vị, chính cái chỗ đó tôi cho đó là công xảo minh, là một nghề khéo. Cho nên ở đây người Phật tử hoằng pháp mà chúng ta còn biết thêm một cái nghề nữa, có thể thợ may, có thể là cô giáo, có thể là nội trợ, tức là những người nấu ăn giỏi, hay là bất cứ cái gì đó, những ngành nghề này để tạo ra kinh tế, để có điều kiện để dạy mọi người, để tiếp cận với mọi người, vô cùng tuyệt vời. Tức là những cái nghề này để hỗ trợ cho các vị thành công trên con đường hoằng pháp. Và cái cuối cùng đó là y phương minh. Y phương minh là một trong những cái ngành gọi là thầy thuốc. Tức là nếu chúng ta biết thuốc để hỗ trợ bên cái ngành hoằng pháp của chúng ta thì đây là rất cần thiết. Các vị biết ở Phật giáo Việt Nam chúng ta có một cái gọi là hội tịnh độ cư sĩ á, tình như là như vậy. Đa phần những người này đâu phải là tu sĩ đâu, họ là những cư sĩ à. Họ lập các cái chùa để gọi là hưng hưng này hưng kia đó. Các cái chùa hưng hưng đó là của hội tịnh độ cư sĩ á. Chỉ cần đa phần là những người này làm gì? Làm thuốc, hút thuốc để giúp đời. Chỉ cần một ngành đó mà người cư sĩ cũng giới thiệu và làm đạo được, cũng đem đạo Phật vào đời qua cái khả năng biết thuốc của mình để giúp những người bệnh, giúp đời, giúp xã hội bằng cả lương tâm. Những hành động đó thôi thì họ cũng đã truyền bá Phật pháp được rồi. Như vậy thì y phương minh là một trong những cái để hỗ trợ cho chúng ta trên con đường làm đạo rất tốt. Nếu một người cư sĩ là bác sĩ thì quá tuyệt vời, một lương y quá tuyệt vời, một nhà bào chế thuốc, hay là một người có một cái khả năng hiểu biết về các loại thuốc như thế nào đó để giúp đời, để chia sẻ với quần chúng. Mà ông thầy dở cũng đỡ sớm ghiền là chỗ này. Nếu biết được như vậy thì chúng ta góp phần trong cái việc mà phát huy về đạo pháp, đưa Phật pháp vào đời. Từ những cái này chúng ta gây thiện cảm với quần chúng. Dù bây giờ gia đình ta có người bệnh, chúng ta biết thuốc, chúng ta đem đến, chúng ta khoan hà nói đạo, nhưng mà giúp cái người đó hết bệnh cái đã, tự nhiên gia đình đã nhớ ơn chúng ta. Và từ nhớ ơn chúng ta đưa đạo vào, lúc đó chúng ta nói về đạo pháp mấy này kia kia nọ, tất cả mọi người đều hoan hỷ để nghe. Cái đó phương tiện truyền pháp. Cho nên hồi nãy tôi có nói với các vị lúc ban đầu, ngài Phú Lâu Na, sự thật ban đầu ngài Phú Lâu Na đi đến xứ Du Na không phải là thuyết pháp đâu các vị. Đầu tiên là ngài dạy dân chúng nơi đó trồng lúa, trồng cây, hoa màu, rồi ngài mới bốc thuốc chữa bệnh cho dân chúng dùng đó. để giúp họ cải thiện về những cái sống mà gọi là nó không hợp này kia cái nọ, thời tiết khí hậu rồi đó, biết bảo vệ sức khỏe, ý thức được bệnh tật rồi này kia, rồi mọi thứ, rồi giúp họ trồng trặt mọi thứ đổi thay trong cuộc đời của họ. Rồi Phú Lâu Na từ từ mới thuyết pháp, mới giúp cho những người đó, mới có cảm tình với Phật Pháp, mới độ được họ. Cho nên ở đây các vị thấy cái câu mà rất là thiết thực mà chúng ta từng học là có thực thì sao? Có thực mới dựng được đạo. Cho nên trong cái hành động từ thiện của chúng ta là một trong những cách để giúp cho quần chúng có cảm tình với cái chuyện làm đạo của chúng ta nhất. Đó là những cách thiết thực nhất chúng ta chia sẻ với họ bằng những cái rất rõ ràng như vậy. Cho nên cái người hoằng pháp phải cần trang bị cho mình nhiều yếu tố, nhiều kỹ năng để giúp cho mình hoàn thiện và thành công trên cái con đường giới thiệu đạo Phật đến mọi người. Tôi biết rằng thời gian chúng ta có giới hạn. Tôi chia sẻ một cách gián tắt trong những cái phần 1 với tất cả các vị. Mong các vị có một khái niệm. Và sau đó tôi nghĩ những khóa tiếp theo tôi sẽ có thời gian một cách tương đối. Tôi sẽ soạn giáo án cho tất cả các vị để phát bài cho các vị có tài liệu để tham khảo, để học tập, thì cái đó các vị tiếp thu được tốt hơn. Nhưng mà vì trong cái đợt này thời gian không cho phép, nhiều việc quá, cho nên thật tình mà nói tôi không soạn được bài để mà photo cho tất cả các vị có tài liệu. Mong các vị đi học hôm nay các vị quan hỷ cho chúng tôi. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng, chân thành cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện này, và nguyện rằng các vị vững tâm trên con đường tu học, giữ cái trạng thái này, bầu nhiệt huyết này, chúng ta cố gắng mãnh liệt tinh tấn để học tiếp tục những khóa sau và nghiên cứu sâu hơn về Phật học nữa, để tất cả chúng ta trở thành những cái cán bộ của Hoằng Pháp, để giúp cho ngành Hoằng Pháp càng ngày mở rộng và giúp Phật Pháp nước nhà càng ngày càng hưng thịnh. A Di Đà Phật.
Thì như Đức Phật đã dạy, quy dương chánh pháp Phật truyền, bốn chúng tu hành kết thiện duyên, xuất trí trang nghiêm tròn quả Phật, cùng nhau dân giữ mối đạo thiền. Hơn một tiếng đồng hồ vừa qua, thượng tọa giảng sư đã truyền trao hết những cái kinh nghiệm, những cái kỹ năng để trang bị cho một cái người hoằng pháp viên, trang bị kiến thức cho quý Phật tử, đó là tứ nhiếp và ngũ minh, để một vị Bồ Tát đi vào cuộc đời làm cái việc hoằng pháp lợi sinh. Thì hôm nay đáp lời tiền thỉnh của ban tổ chức khóa tập huấn hoằng pháp viên ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như là vị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, thượng tọa đã từ hẳn cảnh quản cái Phật sự đa đoan, nhất là trong thời điểm hiện nay chúng ta chuẩn bị bước vào cái đại lễ Phật Đản Vê Sắc Liên Hiệp Quốc. Do vậy mà Bí Sư Tôn Đức giảng sư rất là bận biệu, nhiều công việc. Tuy nhiên với cái tinh thần truyền mạng học tiếp dẫn hậu lai Pháp Phật Thanh Đức, thượng tọa đã đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức về đây, có một cái thời pháp hết sức là sinh động, xúc tích, truyền trao hết cái kinh nghiệm, cái kỹ năng của người hoằng pháp viên. Cũng xin thay lời cho ban tổ chức thành tâm kính chúc thượng tọa pháp thể sinh hai Phật sự viên thành mãi mãi là con thuyền thanh lương, đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ. Vào giờ này toàn thể đạo tràng chúng ta đồng khởi thân đứng dậy hướng về thượng tọa giảng sư, chúng ta cung kính đảnh lễ xá ba xá để đền ơn thượng tọa giảng sư, và thành tâm cung kính thượng tọa giảng sư và toàn thể quý Phật tử chúng ta chắp tay đảnh lễ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.